Hôm nay khi em bước vào đây, em đã nhìn ngay được cái bình hoa trước mặt và em thấy có một cành khế cắm trong bình hoa mà có cả những trái khế ạ. Trái khế bé tí xíu, em rất vui. Vâng, cảm ơn sơ. Chắc là đấy chính là một cái minh họa của ăn khế trả vàng. Hôm nay em trở về có những cái túi 3 gang, 9 gang cụ thể bằng theo nghĩa đen, bởi vì các ngài đã mang đến cho mẹ con em những cái món quà thực sự là rất là ấm áp, bởi những nụ cười, bởi những cái bắt tay, bởi sự khiêm tốn của các chị. Có nhiều chị chỉ chào em từ xa bằng mắt thôi, có nhiều chị thì lại gần sờ vào người, có chị thì bắt tay, có chị thì ôm, mà em rất cảm động. Và thưa quý chị em, khi nói đến mầu nhiệm thập giá, vâng, về đủ cuộc đời mình, em hoàn toàn tin rằng khi mà sơ Thanh Hương và các sơ trong nhóm nghiên cứu linh đạo Bến Thánh Giá mời em đến đây là các chị đã chọn đúng người rồi ạ. Các chọn đúng đấy. Mới đầu thì có vẻ hơi mạo hiểm, vâng, bởi vì mời một bác sĩ, một bác sĩ về tình dục, một giáo dân, một nữ giáo dân đến đây để chia sẻ với các nữ tu thì liệu có xứng và có bất xứng hay không. Nhưng em cho rằng cái mạo hiểm của chị rất rất đúng, bởi vì thưa chị, khi chúng em đến đây, mỗi lời nói của chúng em là lời nói của sự sống, bởi vì em nói từ chính cái con người của mình, từ cuộc đời của mình mà mình cảm nghiệm được. Em nói ngắn thôi. Bởi vì cứ kể đến những cái trải nghiệm với Đức Giêsu Kitô thì em lại nói đến tận tối đấy ạ. Vâng, thế cho nên các chị nhắc em mà say sưa quá, em nói đến tận tối. Lý do là thế này, mỗi khi đi đến đâu đó thì người ta các cha thường ân cần giới thiệu là chị Lan Hải là một tân tòng đấy, nào mời chị vào đây, chị là một tân tòng đấy. Vâng, thì em cũng nói luôn, cả dòng họ nhà em với con gái em là 2 giáo dân tiên khởi của một dòng họ. 2 giáo dân tiên khởi của một dòng họ 10 đời mà chưa ai biết Chúa là gì. Tóm lại, nhà em thờ ông thần vô danh, tức là vô thần ấy. Nhưng không phải là chống phá giáo hội đâu ạ. Vâng, mà nhà em cũng không theo đảng, mà nhưng mà chỉ đi theo con đường khoa học và nghệ thuật thôi. Hai mẹ con em, các ngài cứ nói là chị ấy trở lại đạo thì em toàn cải chính là dạ thưa không ạ, hai mẹ con theo đạo ạ, theo đạo, chứ chúng con không chưa bao giờ bỏ đi cả để mà quay trở về, để mà trở lại đạo, chưa bao giờ biết thì làm sao mà quay đi quay về được, chúng con theo luôn đấy. Vâng, thế thì giới thiệu mãi cho đến một lần có một vị cha rất chi là mộc mạc và quê mùa mà rất là hai lúa, chị kia lại đây, tôi bảo chị lật cái dép của chị lên cho tôi xem. Thì con rất là khúm núm mà mới theo đạo thì sợ sệt. Thì cũng lật cái dép lên cho ngài xem. Tân cái gì mà tân? Cái đế dép đã mòn vẹt đi vì theo Chúa rồi. Chỉ còn cái quai là mới thôi. Đừng bao giờ nói là tân tòng nữa nhá. Bởi vì là tân hay không ấy, đạo mới hay không là trong cái nhìn của chúng ta thôi. Chứ còn trong cái nhìn của Thiên Chúa, ngài đã nhìn thấy chúng ta, ngài đã chọn chúng ta từ lâu rồi. Vâng. Thế cho nên em đã tân tòng khoảng được 33 năm ạ. Tức là lớn hơn tuổi của một chị em trẻ trung đang ngồi ở đây, một nữ tu đang trẻ ngồi ở đây. Và bây giờ thì con đang làm một cái hành trình ngược, tức là truyền giáo lại cho gia đình của mình. Nào. Con đường của con theo chân Chúa chỉ có thể nói một từ là đúng là một cái chuyện kỳ lạ. Con vào trường Đại học Y khoa Hà Nội vào những năm tháng mà ở ngoài Bắc họ cấm đạo. Có nghĩa là trong hồ sơ lý lịch mà ghi là có đạo thì tiễn khách mà không được tuyển, kể cả đi bộ đội, và tiễn khách đi cho nó khẩn trương. Cho nên là chỉ đào tạo những người mà, tại vì đấy là những năm sau 75, rất gần đây thôi. Em vào trường đại học năm 78. Thì cứ có khai là công giáo thì không tuyển, chắc là hồ sơ xếp cái loại ngụy quân, ngụy quyền hay cái gì, không được vào. Thì em vào trường đại học và không hề có một cái kiến thức nào về công giáo hết. Quyển sách đầu tiên và duy nhất em đọc được ở trong thư viện là Gia Tô Bí Lục Truyền Giáo, một cái tài liệu hết sức là thô bỉ, rất là tục tĩu, bôi xấu cái công giáo của chúng ta. Và ngay lập tức cái sự phản biện của em nghĩ rằng sai, nói sai. Bởi vì khi phê phán một cái gì quá ghê tởm và dơ bẩn thì có lẽ đấy là tuyên truyền một chiều, nhưng chị dừng lại ở thế. cho đến năm thứ năm đại học, thì trong những cái ngày mà em đang chăm sóc bệnh nhân ở khoa lây của bệnh viện rất là chăm chỉ, thì em đã bị sốt xuất huyết. Và lúc bấy giờ thì nó coi là một bệnh lạ, gọi là đanh xuất huyết. Người ta không tìm ra được cái phác đồ để điều trị cái sốt xuất huyết này. Và hàng loạt, ít nhất là 300 là thanh niên, học sinh, sinh viên Hà Nội đã chết vì căn bệnh này. Vì xuất huyết não, xuất huyết tim, xuất huyết dạ dày, xuất huyết thượng thận. Và với cá nhân con thì là xuất huyết âm đạo, do lần đấy đang bị hành kinh, ngay lập tức rơi vào hôn mê. Thế thì các bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu, không được phép mặc quần áo nữa, hoàn toàn trần truồng như lúc mới sinh ra, và đắp lên một cái ra giường, và cứ thế cấp cứu. Người ta nghĩ mãi và tìm mãi nguyên nhân bệnh để chữa, bởi vì dùng kháng sinh mà chả khỏi. Bây giờ thì người ta mới biết là đấy là virus, cho là kháng sinh không có hiệu quả. Thế nhưng mà máu cứ chảy ra và không cầm được, và có thể cứ truyền máu mà có thể chết vì sốc. Một bác sĩ đã đưa ra cái kỹ thuật là họ bảo thế thì chỉ có một cách là cắt tử cung của cô ấy đi để mất cái nguồn mà gọi là xuất huyết. Thế nhưng mà một tiến sĩ giáo sư nữ ở bên sản khoa họ đề nghị rằng là không cắt, bởi vì cô ấy là bác sĩ, sau này cô chữa bệnh cho mọi người mà bản thân cô ấy không có được cái sự toàn vẹn về cơ thể, và cũng chả có việc cái niềm hạnh phúc làm mẹ thì chắc cũng không thấy vui. Thế cho nên là bà bảo cố gắng không cắt, và chỉ có mỗi người vào thăm con thì cho con uống một vài muỗng muối lactate ranger để mà bù đắp lại. Khó uống lắm, nhưng con cố uống. Và đúng vào đêm cuối cùng thì lúc ấy con đã nghe người ta kể lại là con bị hôn mê, và đầu đau đớn vô cùng tận từng khớp xương, và đầu có tiếng như búa bổ, và cứ như là người mình đang lọt vào một cái đường ống đầy lửa, lửa bùng bùng và khổ lắm. Và lúc đấy con đã phải thốt lên rằng là một là cho tôi chết ngay đi, chấm dứt tất cả những sự hành hạ này, và hai là cứu tôi với, tức là phải giải thoát đi, một là chết, hai là cứu. Thế thì ngay lúc đấy, và bây giờ thì con hiểu đấy là kinh nghiệm cận tử, ngay lúc ấy con thấy ở trong tất cả những lửa, khói, ồn ào, tra tấn đấy, thì có hình ảnh của con người đã hiện lên, và với một dòng đỏ, một dòng trắng từ cái sườn của ngài tỏa ra, và một giọng nói rất là ấm áp bằng tiếng Việt Nam, bằng tiếng Việt, nghe. Ta là Đức Giê-xu Ki-tô, và người ta sẽ cứu con. Lúc ấy nếu mà Thánh A-la hay là Phật Thích Ca Mâu Ni hay là một đấng nào đấy mà nói rằng sẽ cứu con thì con sẽ tin theo. Nhưng lúc đấy người đó xưng là Chúa. Thì lúc đấy thì con quá mừng rỡ, mọi sự nó được cất đi. Và đến nỗi con phải lẩm bẩm nói rằng một là tôi điên, hai là trên đời này có Chúa. Và thế là sau đó thì người ta mới kể lại là thực ra thì con đã chết rồi, bởi vì hôm đấy bị mất tim và không thở được, thì các bác sĩ đang ngồi ăn trưa thì họ đã phải quăng cả tất cả, và họ cởi cái áo thun của họ ra, bởi vì nếu không kịp sát trùng mà không kịp mặc áo của phòng mổ vào thì họ, cái áo của họ đang mặc có thể làm nhiễm trùng cho con, và con có thể chết, cho nên thà họ cởi trần ra còn nhanh. Họ rửa tay và họ cấp cứu. Thì họ đã cấp cứu khoảng 20 phút, không có kết quả, chả có tim cũng chẳng có thở. Và trong ngành y thế là chết lâm sàng. Và nếu mà chết như thế có sống lại thì cũng chết sống đời thực vật thôi. Thế thì người ta mới buông và tuyên bố là ngừng cấp cứu, và họ quay đi. Cái ngày cái chết ở đấy như cơm bữa. Thế thì có một bà y công, là cái bà lau dọn chùi của bệnh viện, thì bà còn thương, và bà đứng lại nhìn cái đứa sinh viên một cách thương hại. Bà nhìn thì bà nghe thấy tiếng con lẩm bẩm, một là tôi điên, hai là trên đời này có Chúa. Thế là bà hét lên, ôi trời ơi, các bác ơi, các bác sĩ, nó còn sống này. Thế là mọi người lại quay lại, lại suy sụp, còn sung sục lại cấp cứu. Thế thì con sống lại. Mặc dù trước đấy là anh chị con đã mang quần áo đến cửa nhà xác để thay đồ cho em mình, tại vì hồi đấy chết khá đông. Thế thì con sống lại và rất là kỳ lạ như thế. Và các bác sĩ cứu xong thì lại nói, lúc ấy thì bà ấy lo quá,
Thế bà đứng cạnh con và bà sờ xịt vào người con và bà rửa tội cho con bằng rất khẩn cấp, bằng nước và lửa mến, rửa tội chui, bởi vì ở đấy chẳng ai cho phép. Bà ấy rửa tội cho con bằng nước và lửa mến, và bà hỏi con những câu rất vắn tắt, rất là căn bản, mà không hiểu sao con lại trả lời được. Ví dụ như là: con có tin là có ma quỷ không? Dạ thưa con không. Con có tin có Chúa không? Dạ thưa con có, Chúa có mấy ngôi, vân vân. Cũng trả lời được vắn tắt là bà rửa tội cho con. Vâng. Chắc là lúc ấy bà nghĩ là cứu một linh hồn về cho Chúa, bởi vì cứ tỉnh lại như thế tí là đai ngay ấy mà. Thế nhưng mà con lại sống và cứ thế hồi phục lại khá nhanh. Bây giờ thì người ta nhìn rõ được bệnh cảnh của sốt xuất huyết và người ta cứu ngon lành. Nhưng hồi đấy thì không biết, người ta không biết. Thì 3 tuần sau con cứ thế giật già giật giờ ở khoa lây, bằng cứ ra ngồi ở ghế đá và ngồi bất động hàng giờ. Và con chỉ nhìn được những cái lá vàng ở trên cây, nó cứ rơi xuống những cái vòng tròn rất là lơ đãng. Và cái khoa lây của bệnh viện Bạch Mai rất là nhiều những cây cổ thụ mà cái chạc của nó hình chữ Y, như là những chữ yêu 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 nó in trên nền trời ấy. Và con chả biết gì về Chúa hết. Thế thì bà đấy, bà lại đưa cho con cuốn sách là Ý Nghĩa Của Sự Đau Khổ. Sau này con còn được đọc rất nhiều cuốn hay của bên Công Giáo, nhưng đấy là cuốn đầu tiên khai tâm cho con. Mà con đọc trong lúc mà con mới sống lại thì con đọc say sưa và con ngạc nhiên lắm, bởi vì là chỉ duy nhất cái cuốn sách của đạo Công Giáo ấy cho đau khổ có một ý nghĩa. Còn thường là ta sợ đau khổ, ta muốn giải thoát, người ta cầu an, người ta đủ thứ hết. Nhưng mà trong Công Giáo lại cho đau khổ một ý nghĩa. Nó làm cho người ta trưởng thành, nó làm cho người ta nở hoa, nó làm cho người ta nên người, vân vân. Thì cái nguy hiểm của con chính là sau đó thì con bị đuổi học ạ. Bởi vì là làm một cái ngành phục vụ quan trọng như thế mà phải theo đảng bác, chứ không thể nào cứ kiểu nở vời được. Và người ta bỏ phiếu như các chị ở ban cố vấn là số lẻ, 9 người bỏ phiếu để cho nó công bằng. Thì trong đó có 5 vị là bác sĩ đảng viên, còn 4 vị thì là không đảng viên. Và vì thế thì con cầm chắc là đi về. Với những năm 80 không được học đại học và trở về thì chả biết làm gì. Và sức vóc học trò coi như là nguy hiểm lắm, ăn bám bố mẹ rồi. Nhưng mà chả hiểu tại sao mà con vẫn ngạc nhiên về cái điều Chúa làm. Ngài làm những điều lạ lắm. Đó là trong 5 cái vị đảng viên rất cốt cán đấy thì có một vị đã đi học bên Pháp về. Mà ở bên Pháp thì Ngài nói rằng là Công Giáo là quốc đạo luôn. Chúng tôi rất gần gũi và coi rất gắn bó và rất là thân thiết, cho là Ngài đồng ý cho con theo đạo. Thế là từ 9 người thì chỉ có 4 đảng viên đồng ý đuổi, còn 5 người, tức là có 4 người phe trắng cộng với một bác sĩ đảng viên đã bị thay máu. Thì thế là con lại được ở lại ạ. Và đào tạo xong thì lập tức con xung phong sau khi đã cầm bằng tốt nghiệp và hôn lên lá cờ Hippocrates và thề 10 lời thề của Hippocrates, thì con lại xung phong vào Bạc Liêu, Cà Mau, lúc ấy gọi là tỉnh Minh Hải, để phục vụ. Bởi vì lần đầu tiên con biết đến từ tha nhân. Lần đầu tiên biết đến cái từ tha nhân. Và con nghĩ rằng con đã chết rồi, mà nhưng con lại sống lại và con như một cuộc đời khác, và con dành để phục vụ tha nhân. Bằng một cái hành động hết sức quả cảm này thì trường Đại học Y khoa Hà Nội đã coi con như một anh hùng và suýt kết nạp đảng cho con. Tại vì đi đến đâu, bất cứ nơi đâu khi tổ quốc cần mà. Cho nên đi đâu chả biết đi đâu miễn cứ đi đầu là đi. Thì là họ cứ định kết nạp, nhưng mà con bảo để con phấn đấu thêm. Cho nên là sau đó con vào Minh Hải, chết cái là con vào đúng cái vùng gọi là căn cứ địa cách mạng. Và ở tận sâu thẳm trong rừng tràm, rừng nước có cái đền thờ Bác Hồ. Thế cho nên hạt giống rất mới mẻ của con về đức tin thì vào đấy chả mọc lên được. Cứ thế con ước ao đi tu, nhưng mà chả ai chỉ dẫn con, và con cứ làm việc quằn quọc, chăm sóc cho các bệnh nhân, làm vất vả lắm. Cho đến một lần thì con đi vào cái huyện xa lắm, thì chiều thì con hay đi xem dân chúng làm việc đánh cá, nhặt hạt gặm mắm về. Họ nghèo lắm, trước kia họ hy sinh nuôi dấu cách mạng, bây giờ hầu như họ bị bỏ quên, thế cho nên họ cũng vất vả. Và con nhìn thấy một cái túp nhà ở trong cái rừng đấy nghèo, nền đất là do người ta dẫm lên như thế này, nó lô mô toàn những gót chân, và có một hình một cái thánh giá bằng cây để ở đấy. Và thường thường người ta vào đấy người ta đọc sách, cầu nguyện. Và lâu lâu, năm bữa nửa tháng, có ông biện, ông câu lấy mình Thánh Chúa ở trên trận thị xã mang về trao cho những người này. Khi hôm ấy con đến, con thấy, ôi trời ơi, nhìn thấy một hình ảnh như trong chuyện cổ tích. Ba bà già, nghèo, gầy gò, một bà thì mù, hết cả hai con mắt, một bà thì chột, đeo cái khăn chéo chéo như hải tặc ấy. Vâng. Đeo cái khăn che che đây như hải tặc, một bà thì lại còn bị cà thọt, đi cứ chấm lại phẩy. Cứ chấm lại phẩy. Mà người ta nói đùa là vừa đi vừa quét lá, cứ đi quét. Thì ba bà này sắp xíu nhau vào cái nhà đó đó. Dạ. Thì cái bà mà chột ấy, thì bà dắt theo bà mù. Bà mù thì bà khỏe chân khỏe tay, bà dìu cái bà què. Thế bà cứ dần hàng ngang đi mà tiến vào cái nhà đấy. Thì con nhìn mà con thương họ vô cùng. Con nghĩ tội nghiệp họ quá, sống lầm than như thế này và nghèo đói, như nghèo túng ở cái mảnh đất này. Thì khi các bà vào xong thì con vẫn, và lúc mà các bà đi ra, con ngạc nhiên vì thấy gương mặt của các bà bừng sáng, và bừng sáng của sự bình an và hạnh phúc. Thì con ngạc nhiên và lại gần hỏi bà rằng là, bà ơi, các bà ơi, các bà thì mù, bà thì không nhìn thấy, một mắt con đậu con bay, rồi lại một bà thì chân xi cà que thế này, thế mà tại sao vào đây lại thấy vui thế, mặt các bà lại vui thế. Thì bà này cũng thể tất cho cái người bác sĩ rất là kiêu ngạo, rất là tự mãn, vì cứ nghĩ rằng mình đang đi khai sáng cho họ. Thì bà nói rằng, không chị, bà ơi, bởi vì con người ta không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa. Thì thật sự với con lại là một cái gì rất mới. Bởi vì con theo đạo mà chả ai dạy giáo lý cho con chữ nào, rất rất mới, và con thấy rất là hay. Và sau đó thì con lui tới đấy khá nhiều lần. Và đến khi mà con lên Bạc Liêu thì con có đi dự lễ nhà thờ, rồi con rất là vui, bởi vì có những nơi ở Minh Hải là nơi kỳ thị Nam Bắc rất dữ dội, nhưng khi bước vào nhà thờ không còn cái sự kỳ thị ấy nữa. Họ nhìn chúng con và nói Giáng sinh vui vẻ, Giáng sinh an lành. Con đi vào rất là vui. Thế thì mãi đến khi mà con lên hết 6 năm phục vụ ở vùng sâu vùng xa, con về được đến Sài Gòn, và một người chị em của con đã giới thiệu với con rằng cho con đi học giáo lý để biết Chúa. Và chị ấy làm việc ở Lixin, ở phòng kỹ thuật. Thì lúc đấy cha Anton Nguyễn Ngọc Sơn đang làm công nhân ở phòng sắp chữ, và suốt ngày bị hạ hạnh kiểm loại C thôi. đạo đức yếu loại C, bởi vì cứ lâu lâu lại vắng mặt đi dâng lễ ở huyện sĩ, lâu lâu lại sửa tội, lâu lâu lại sức dầu, thế nên là cứ bị phê bình hạnh kiểm loại C. Thế thì chị này, chị cũng là giáo dân, chị bênh vực cha dữ lắm. Thế nhưng mà chị bảo với con rằng là hãy gặp và hiểu thế nào là bình an, bởi vì cha Sơn là một biểu hiện như vậy. Hôm ấy chị nói con là đứng ở trong cái hành lang của một bê tôn thất tùng ấy, và sẽ nhìn thấy cha đi về vào đúng cái giờ đó, và em sẽ hiểu thế nào là một cái nụ cười an lạc, bình an. Bởi vì chúng ta thường gặp nhau và chúng ta cười, cười có mục đích, và hoặc là chúng ta phải đọc cái gì chúng ta cười. Chứ đằng này thì chúng con đứng ở chỗ tối, và thì bỗng đúng từng đấy giờ cha về, tay cha ôm thêm mấy quyển sách, và cha xuất hiện. Và thực sự nếu ai ở đây đã gặp và học cha thì thấy cha có một nụ cười thật. Cha đi một mình và cha cười một cái nụ cười từ một cái nụ cười từ trong tâm, và không phải là tám răng, cười mỉm mỉm mà từ trong tâm của ngài. Và sau đó thì ngài đã dạy cho con và bảy chị em khác, y bác sĩ cũng như là thầy cô giáo, một năm về giáo lý ở một bê tôn thất tùng vào chiều thứ năm. Thì con đã học xong đó thì ngài cũng chẳng nói gì, nhưng mà con cứ năn nỉ ngài là cha ơi, cho con được rửa tội, tại vì lần trước là rửa tội chui ạ. Dưới bệnh viện xã hội chủ nghĩa thì con chỉ được chị kia rửa tội chui chứ con chả biết gì cả. Bây giờ phải học rồi và con muốn được rửa tội. Và cuối cùng cái ngày lễ của con được diễn ra ở nhà nguyện của Lixin với ba cha đồng tế, cha Tiến Lộc, cha Sơn và một cha ngài, bây giờ ngài đã ở trên trời rồi, cha Thắng. Buổi lễ diễn ra rất là xúc động, với các chị em bên Thánh Giá cũng đến để giúp cho chúng con cái bữa đấy. Nhưng mà con thấy con không được nhận gì về cái gia tài đức tin từ bố mẹ mình,
vì là con phải học từ người giáo dân, xong con học ở những buổi đi lễ, và con muốn là con được học nhiều hơn nữa. Thế cho nên là sau đó thì phấn đấu mãi, cứ học 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 lên và xin được học ở Trung tâm Học vấn Đa Minh, nơi các ứng viên linh mục dòng anh em thuyết giảng, có kết hợp với Học viện Saint Thomas ở Philippines. Con học ở đấy 6 năm, không có được cấp bằng bởi vì là học thỉnh giảng. À không, dự thính mà không có giảng. Và thế là kể từ khi con theo đạo thì đời con bước vào một khúc ngoặt mới, rất trông gai, rất gập ghềnh. Mà đã có lần con đùa với các chị đấy, hồng ân Chúa như mưa dư mưa rơi xuống đời con te tua. Rất te tua, con nếm trải. Trước kia con thấy rằng là bác sĩ, đi học, làm việc, giúp đỡ mọi người, thông minh, cầm kỳ thi họa, và con thấy đời mình rất đẹp. Nhưng mà kể từ khi biết Chúa, đời con mới biết thế nào là khổ đau, thế nào là những cái dấu đinh lỗ chỗ ở trên con người của mình, đầy những chỗ bị đóng đinh lỗ chỗ lên. Đầu tiên là cái việc mà con gái của con, mà khi mà con sinh cháu ra đã vô cùng vất vả. Con ở làm việc ở trong miền Nam nhưng con sinh cháu ra ở miền Bắc, và ngay khi sinh bé lại nói, trước khi con lên tàu ra Bắc thì cha Anton, lúc ấy cha linh hướng của con, cha ra cuốn sách Sứ Điệp của Loài Hoa in lần thứ nhất và ngài tặng con. Theo phong thói quen, con hay mở ra cuốn sách đầu tiên của người tặng, bao giờ con nhắm mắt lại cầu nguyện và con mở ra một trang bất kỳ và đọc cái chỗ mà cái móng tay của con để ở đấy. Ví dụ con nhận sách của sơ Nguyệt Khách ở sơ Thanh Hương, con cũng cứ thế nhắm mắt mở ra để đọc một câu gì đó rất ngẫu nhiên. Thì cái cuốn Sứ Điệp Loài Hoa con mở ra và trúng cái câu dù thân ta có dù mình ấy có như một con run bị chân ta vô tình dẫm phải, vẫn cố gắng lê thân về miền đất ẩm. Và nguyên văn của câu của cha là: một con giun vẫn cố gắng lê thân về miền đất ẩm, dù có bị chân ta vô tình xéo phải. Thế thì con nhận được cái câu đấy và con thấy mang theo. Thì ai ngờ khi con làm mẹ và mang nặng đẻ đau thì đấy là đời con mới bắt đầu đấy. Bắt đầu khổ đấy, tức là con đẻ em bé này ra thì đẻ khó kinh khủng. Hai đêm, một ngày hai đêm không đẻ được, rất vất vả. Thế và khi mà người ta đã phải can thiệp để đẻ được em bé ra thì con bị băng huyết. Và vì bị băng huyết cho nên các bác sĩ nghĩ rằng con sẽ bị hậu sản, tức là khi mà mình băng huyết mà đẻ ra biết con mình sắp mất ấy, thì người mẹ có thể phát điên. Thế cho nên họ mới cho con đô lạc găng để mà an thần, để mà giảm đau. Thế nhưng các bác sĩ bạn con lúc ấy đã là trở thành các phó giám đốc và các trưởng phòng, họ khá là độc lập và họ quên mất đi cái sự kết nối trong làm việc, cho nên mỗi người đến thăm con mang theo một ống mọc phin hoặc là đô lạc găng và để tiêm vào cái bình serum để truyền cho con. Đâm ra con phê quá, chả thấy đau, không thấy mệt, không thấy buồn, cứ thấy đời rất là mộng mơ. Bố mẹ con thấy ngạc nhiên là vào đấy máu thì chảy hàng xô, người thì đắp một cái chấm chăn mà bẩn thỉu, mà con thấy vui mặt, rất là vui vẻ, và mọi người nghĩ rằng con có vấn đề. Thế thì khi mà có vấn đề, hóa ra đấy là vì con đã sử dụng morphine và tân dược. Sau đó thì 48 giờ sau người ta nói con gái của con bị bại não và phải mang đến cách ly chữa bệnh viện Saint Paul, bệnh viện của Thánh Phaolô mà chế độ mình đã lấy lại. Mẹ nằm một nơi và con nằm một nơi. Sau đó thì người ta kêu mẹ đến, con bị tan nát thân thể bởi vì các chị em đồng nghiệp đã đưa hẳn tay vào tử cung để kiểm soát tử cung, nhau bị sát nhau mà. Và sau đó họ kiểm tra và rút tay ra, đau đớn kinh khủng, và chỉ có thể hét lên, đau đớn kinh khủng. Thế thì khi mà con của con như thế thì người ta bảo thôi, cũng lại các giáo sư tiến sĩ bảo là thôi bây giờ bé không có hy vọng sống sót thì tốt nhất là để cho nó chết đi rồi mình làm đứa khác. Bởi vì cái đứa này có sống ấy thì mô tả rằng là sẽ phải đóng một cái cũi cho nó ở đấy và nó có thể bốc cứt lên, nó chết lên đầu lên tai bởi vì nó bị bại não mà, và nó sẽ hành kinh và nó sẽ chảy máu ra đấy, và chúng ta sẽ phải đau đớn vì một cái suy nghĩ của người Việt là nghiệp chướng quả báo là thế này thế kia. Cuộc đời của chị tan nát
không được ra gì đâu, tôi bỏ đi. Và chồng con là một người không có đạo, đã chấp nhận ngay ý kiến này. Họ bảo dễ lắm, chỉ cần bật cái nút on sang cái nút off để em bé không được sưởi ấm trong lồng kính, em bé không được thở oxy, em bé không được truyền dịch, em bé sẽ đai thôi. Hôm ấy các bác sĩ nói với, nhưng mà con lúc ấy có đạo rồi và con không chịu, dứt khoát không, phải giữ gìn cái món quà sự sống này. Mẹ con thì chẳng có đạo, nhưng mà chỉ suy nghĩ như một người Việt Nam bình thường thôi, và cũng không thể nào làm chuyện đấy. Và bà đã phải canh cho cháu để cho các bác sĩ không làm cái chuyện đấy. Thì lúc ấy, hôm ấy các bác sĩ báo với con rằng có thể 12 giờ đêm hôm nay con chị không qua khỏi đâu, con chị chuẩn bị sẵn sàng để mà đưa cháu về. Thì lúc đấy con đã vừa lê vừa lết vừa men theo tường, con đi đến tượng của ông Thánh Phaolô. Lúc bấy giờ vào năm 1993 còn rất bẩn thỉu, người ta không khang trang như bây giờ. Họ quay lại và quẳng vào đấy kính vỡ, cứt chó, băng vệ sinh, băng hỏng, giấy lộn, tất cả những cái bô rác, người ta chỉ không dám dập sập đi thôi, giật cho nó sập đi thôi. Và con đã quỳ trên những cái mảnh kính vỡ và cái sự bẩn thỉu ấy, và con cầu nguyện với Ngài. Con rất yêu thương ông Thánh Phaolô, thánh của dân ngoại. Con cũng biết câu chuyện của Ngài ngã ngựa vân vân, và con bắt đầu và ở đấy thì có nhiều bác sĩ cũng hỏi, ủa tại sao có một cái góc bệnh viện có một người mà mù mà tay cầm một thanh gươm nữa. Đấy thì con quỳ xuống mà con cầu nguyện rất với Ngài, rất đơn sơ, rằng là lạy Chúa, Thiên Chúa là tình yêu, hãy cho con một bằng chứng để con nhìn thấy tình yêu của Ngài. Và con còn hứa rằng khi mà nếu mà con của con được sống ấy, thì con sẽ dành cái cuộc sống này của con để giúp đỡ ít nhất, ít ra là cho các bà mẹ trong cái cơn khốn khó như thế này, để họ có thể yêu, giữ được đứa con của mình. Cầu xong thì con lại lê lết, cập tập tễnh đi về và con ngủ. Chúa ơi, không biết tại sao mà con ngủ say đến như thế. Mà con lần chuỗi con ngủ, ngủ đến nỗi sáng sau cái bà nông dân mà cứ đập vào chân con mà dậy, dậy đây, cái bà... mẹ của cháu 14B này dậy đi, dậy cho con bú đi. Gớm, ngủ gì mà ngủ lắm thế. Đi trông con mà cứ ngủ lăn ngủ lóc thế này. Nói giọng nhà quê. Ôi giời ơi, đây này, dậy đi. Thì con choàng dậy bởi vì không phải, ở đấy không có tên, không có tên của trẻ con, chỉ có số thôi. Một cái giường có hai cháu, giường số 14, 14A, 14B. 14B là con của con. Làm gì có chuyện dậy cho con bú. Con của con nó đã nằm ở trong lồng kính và nó hoàn toàn bị người ta co giật. Và người ta chẩn đoán là nó sẽ chết. Một trong hai tình huống. Một là co giật và ngừng thở. Hai là chết do dùng cái thuốc giãn cơ quá liều. Làm gì có chuyện bú ở đây. Thế nhưng mà đúng, y tá bảo con phải lên cho nó bú. Con chỉ biết cảm ơn Chúa thôi. Không tin nổi. Thế và con bắt đầu chạy lên cùng với dòng các bà bầu. Bà mẹ, bà sữa lên cho con bú. Nhưng mà con chả có giọt sữa nào cả. Bởi vì bản thân con cấp cứu băng huyết, con của con thì lại yếu quá, nó không bú được. Thế là không có giọt sữa nào. Con phải các cô y tá lại cho nó uống sữa ngoài. Con lại cầu nguyện. Và lần đấy con cầu nguyện rất nhiều. Con mang theo cái chuỗi và con cứ cầu nguyện. 9 giờ sáng người ta lại lắc chuông. Nếu ai đã từng thăm nuôi những người bà đẻ ở đấy thì nhìn khổ lắm ạ. Như cái trại heo giống ạ. Có nghĩa là reng chuông một cái, các bà lũ lượt vác hai cái quả mướp đến gặp con. Hai cái mũ cối. Reng chuông một cái lại lũ lượt đi về. Bà nào bà đấy bóp 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 nặn nặn nặn. Cố sức làm sao cho ra sữa cho con mình bú. Nhìn trông thảm lắm. Anh trai ruột của con là một tiến sĩ vào thăm em gái mình đã phải đeo kính đen. Bởi vì anh bảo là chữ trinh còn lại chút này mà thôi. Nhìn các bà mẹ không còn biết ngượng, nó cứ vạch ra bóp nặng cào làm sao cho có sữa cho con bú. Thì con lại cũng thấy reng một cái. Thế là các bà lại lũ lượt, và lúc đấy chả ai biết bác sĩ hay cái gì đâu, cứ lũ lượt nhếch nhác lên cho con bú. Và con ấm lấy đứa bé của mình trong tay, nó rất gầy bởi vì nó không có sữa mẹ, nó bị co giật. Và con bế nó lên cho nó ngậm vào vú. Không thể tưởng tượng nổi, hôm ấy mẹ ra được khoảng 60cc. Thật quý giá, lần đầu tiên con của con được bú sữa mẹ. Đến chiều nó ra được 90cc, ngày mai 120cc. Ngày mốt nữa thì nó to như hai cái nón cối của bộ đội Cụ Hồ.
đến nỗi con nuôi được con gái của con mà con nuôi thêm cho hai đứa bị bỏ rơi ở trong lồng kính. À, cứ thế vác lên, đứa này bên này, đứa này bên này, cứ bú thả cửa. Và nhiều dữ lắm. Và thì các cô y tá rất quý con, bởi vì là có hai ông bà người Pháp đã gửi những đứa bé mồ côi cha mẹ bỏ lại, thì nó được bú sữa của con rồi nó cứ lớn thôi. Thì 15 ngày xong, thế là thật đau khổ, lúc đấy con lại bị đau ruột thừa. Thế là các bác sĩ lại đau ruột dư ạ. Các bác sĩ lại phang móc phin và đô lạc găng vào, bởi vì họ nghĩ là con quá đau vừa mổ xong. Thì lúc này con bị nghiện ma túy. Thực sự lúc bấy giờ nếu mà biết con bị nghiện ma túy thì gia đình con đau khổ, bởi vì đồng nghĩa với việc đấy là một con ăn cắp và đấy là một cô mại dâm. Lý do là không có tiền để thỏa mãn thì có thể phải ăn cắp thuốc của bệnh viện, ăn cắp thuốc của bệnh nhân, làm cách nào cho đó có thuốc để thỏa mãn, thậm chí có thể bán thân. Lúc đấy nó thèm thuốc quá. Thì bố mẹ con đau xót quá và đã đưa con về miền quê để cai, cai sống. Và ôm đứa con ra để nói Lan Hải ơi, hãy nhìn em bé này, hãy nhìn con của con đi, cố gắng cai đi con ạ. Con bị nghiện không phải do lỗi của con, do các bác sĩ. Và vất vả vô cùng, người ta còn có những loại rất xịn, viết là paracetamol để đặt hậu môn, nhưng mà thực chất đấy cũng lại là ma túy. Thế con bị sa vào cái tình trạng đấy. Và con chỉ sút ký xuống chỉ còn lại còn có ba mấy ký thôi. Mặc dù bây giờ con khoảng năm mấy mấy ký, nhưng lúc ấy con có ba mấy ký thôi. Và đứa bé của con từ chối không bú, bởi vì là nó rất, nó như thiên thần và nó biết cái sữa này không lành mạnh, sữa có ma túy. Vâng, thế nó không bú và nó khóc ngằn ngặt đến nỗi ông bà chả biết làm nào, bế nó đi bú trực vân vân. Và chính những lúc đấy con nhớ lại cái lời chia sẻ trong cuốn Sứ Điệp Loài Hoa, và con cứ lẩm bẩm lắp đi lắp lại như cầu nguyện te dê rằng một con giun vẫn lê thân về miền đất ẩm mặc dù bị chân ta vô tình giẫm phải. Con giun nó còn sống được như thế, nữa là con người, nữa là con Chúa. Thế là con cai sống khoảng rất khổ để cái viên ma túy trước mặt, để mà nhắc nhở mình rằng là còn một cái điều đáng hơn là những cái thỏa mãn này. Thế và con đã cai được. Cai xong thì con ẵm con vào Nam và giấu biệt, giấu kín nhẹm, sống để dạ chết mang đi cái chuyện mình đã nghiện ma túy. Bởi vì con sợ rằng người ta mất đồ một cái, người ta nghĩ là con trong khi làm việc, những người đàn ông có thể gạ gẫm con, hay là những bọn khác có thể mua chuộc bằng ma túy. Giấu kín nhẹm trong cả đến gần 10 năm, không hé răng ra bất cứ ai. Thế nhưng mà khổ một cái là hồi đấy Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn mở ra cái khóa cai nghiện ma túy, gọi là cai nghiện phục sinh, nằm ở Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo ở gần Bình Triệu. Và cha Sơn mời con đến làm việc, và con hàng ngày hàng giờ lại tiếp xúc với ma túy và những con người đang nghiện. Thì mãi đến một lần chúng con chia sẻ tĩnh tâm với nhau về người con hoang đàng, về người cha nhân từ, và họ mời con đến chia sẻ ngồi ở bấy. Không hiểu tại sao Chúa mở miệng con và con thú nhận rằng con đã từng nghiện ma túy. Thì thật là lạ, nhờ cái tấm gương ấy mà các anh em có thêm niềm hy vọng, thêm niềm hy vọng rằng là mình có thể cai được, chị Lan Hải cai được, mình có thể cai được. Và đấy là những cái khóa mà chúng con gọi là Giê-xu liệu pháp. Thế nhiều anh em đã cai. Ôi, và đời của con nó khổ mãi là ở chỗ sau đó một lần con đi xuống Cần Thơ để chia sẻ với Caritas. Còn 100 mét nữa con đến chỗ cộng đoàn Hoàng Anh ở Lê Văn Sĩ để chia sẻ xong, thì còn của các chị bên Thanh Giá Đà Lạt ạ. Thì con đi đến chỗ Tôn Thất Tùng để chuẩn bị lên xe xuống Cần Thơ. Đấy là một cái của sự kiêu ngạo ạ. Tức là mình luôn luôn cứ nghĩ rằng nếu không có mình thì cái việc ấy không làm tốt. Mà không biết rằng Chúa đã muốn ta ở đây, có nghĩa là ta không thể đến được ở kia nữa. Hãy làm tốt nhất cái việc ở đây thôi. Thì em lại nghĩ là thôi hôm nay phải ráng làm việc với các chị Hoàng Anh. Sau đó thì không giờ về đến chỗ ở kia, kêu xe taxi Mai Linh đi xuống dưới Cần Thơ là đủ. Và vì thế trong cái sự vội vàng và hấp tấp di chuyển đấy thì em bị người ta đụng xe và gãy luôn chân trái, gãy luôn tay trái, vỡ cả một ít răng hàm. Còn cách 100 mét nữa đến chỗ cha Sơn để đi rồi thì bị tai nạn. Và khi mà con vào bệnh viện, trời ơi, thạc sĩ bác sĩ nhưng mà vẫn phải gọi đến và nhờ chị
sơ ở bến Thanh Giá chợ quán,
vâng, để nhận làm người bà con để đưa vào cấp cứu của bệnh viện.
Vâng. À, khi vào họ hỏi con là có phải đi tu không, thì lúc ấy đau quá và con cứ vâng vâng, thì họ chửi ghét nhất cái bọn ấy đã đi tu rồi đi ra nhá, đã ăn cơm chúa rồi lại còn ra. Ôi dồi ôi, chắc là vì tình yêu đấy mẹ. Ôi dồi ôi, cũng ngày kia thì con đau lắm rồi mà còn nghe người ta nhiếc móc, nhưng mà trong lòng vẫn thấy vui, bởi vì chứng tỏ là người ta bênh các chị và người ta vẫn thích đời tu, và họ nghĩ một cái sự trung thành là quan trọng. Đay nghiến một hồi thì mới hỏi ra, và thế chị làm gì? Mà dạ em đi dạy. Có gia đình chưa? Mà dạ em có con rồi. Ơ thế à, sao không nói, nãy giờ tưởng đi tu. Mà thì tưởng đi tu mà ra. Và thì thế là cứ chữa chữa mãi. Và em thấy rất đau đớn. Và trong những cái năm tháng đấy thì cha Tất Trung có nói với em rằng, bằng cha Tất Trung, một trong những cha ở trong nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ, ngài nói: chị Lan Hải ơi, tôi chẳng biết nói gì với chị cả, nhưng mà thôi, chị hãy dành cái khoảng thời gian này để đọc những cái bài tư vấn của chị trên báo Công giáo Dân tộc và các báo khác, xem cái gì đúng, cái gì sai để tự tư vấn lại cho mình. Và tại hồi trước ai cứ gặp con bảo: không sao đâu chị ạ, không sao đâu, mổ không đau đâu, và chị cứ đi bệnh viện chứ không có gì đâu, hay là cứ yên tâm không có gì đâu. Thì bây giờ con thấy chính con rất sao ạ. Mỗi một lần trái gió dở trời con lại gãy chân một lần nữa, mỗi một lần đi con lại thấy đau. Vâng, thế là con sống động tốt hơn trong cái lời tư vấn của mình. Nếu như trước kia con chỉ là một bác sĩ tốt, thì bây giờ con trở thành một bác sĩ có chiều sâu hơn, như là sơ vừa khen tặng. Vâng, nó sâu xa, bởi nó bằng cái đau của xương tủy của mình, chứ không phải chỉ bằng cái môi miệng với lại những câu khéo mồm, khéo nói đâu. Đau đớn lắm. Và con cứ thế ngồi học thần học. Nhưng mà một hôm con đang ở nhà, cô giáo của con gọi đến: chị ơi, đề nghị phụ huynh đến gặp ngay giáo viên chủ nhiệm nhà trường. Con của con là một cô gái ước ao đi tu từ năm 3 tuổi. Không biết nó làm cái chuyện gì mà mẹ phải đến đây. Thì đến một cái cô giáo bảo: chị ơi, con của chị nó chả nhìn thấy gì. Trường của chúng tôi đã có một cái tiền, có một cái ca trước đấy là một em không nhìn thấy gì báo cho phụ huynh. Một tuần sau phụ huynh không có xử trí và em phải múc mắt đi, và bị thiên đầu thống. Và thế cho nên ca này của chúng tôi gọi trả luôn về cho gia đình. Con ngạc nhiên và con hỏi con của con bị từ bao giờ. Cô giáo nó phát hiện là bởi vì nó nói với cô: cô ơi cô, cái bông hoa hồng nở đẹp quá. Cô bảo: em đùa tôi đấy à? Là thật đấy, cô nhìn đi. Thì đấy hóa ra là một cái bụi cây bẩn thỉu của trường Nguyễn Trung Trực, hay còn gọi là Vinh Sơn Liêm của chúng ta cũ. Trên đó bọn nó vo viên hai cái tờ giấy A4 ném đại vào đây. Và con của con tưởng là một bụi cây hoa hồng nở ra hai bông hồng bạch hàm thiếu, có nghĩa là mắt bé kém kinh khủng. Và cô giáo trả về cho gia đình. Và con hỏi bé rằng: con ơi, tại sao mẹ là bác sĩ mà con không nói với con để mẹ giúp con? Nó bảo: mẹ ơi, nhà mình túng quá. Từ Việt Nam cổ ạ, nhà mình túng quá, hoàn cảnh ấy khó khăn ấy mà. Nhà mình túng quá mà mẹ lại gặp tai nạn, cho nên con không dám nói, để con chịu chung với mẹ. Và bao nhiêu mấy tháng nay con mắng oan nó, bởi vì con bảo nó lau bàn thì nó vẫn còn sợi tóc dính trên bàn, và cái nước dính ở đây, nó quét nhà thì vẫn còn cái mạng nhện. Con nói là nó không chú tâm vào công việc. Thì thế ra con đã không nhìn thấy gì, mà nó chỉ làm thôi. Và khi đi khám bệnh viện, một mắt chả nhìn thấy gì nữa cả. Mắt bên này đếm được các ngón tay. Và người ta không hiểu lý do tại sao. Và bé phải nghỉ học một năm. Và con dẫn nó đi chỗ này, ẵm nó đi chỗ kia, chỗ khác để chữa. Cha Lê Quang Uy của dòng Chú Cứu Thế làm việc với hội Bác Ái Francisco có tìm cho con được một cái địa chỉ là bên Thái Lan, người ta mổ cái ca mắt của con là mất khoảng 80.000 đô la. Các chị ngồi nghe rừng rưng, bởi vì các chị khó nghèo, trong người không có 20.000, cho nên các chị thấy bình thường. Em nói với các bác sĩ khác họ té ngay xuống ghế, ngồi té ghế luôn, lấy đâu ra được 80.000 đô la. 1.000 còn chẳng khó, 1.000 đô la còn chẳng có, tức là khoảng 1.6 tỷ. Wow. Có nghĩa là phải bán nhà đi hoặc là làm cái gì đó để mà cứu con. Lại nói về em bé này, một đứa rất mộ đạo, mà em còn nhớ khi mà nó học mẫu giáo, người ta bắt nó vẽ một cái tranh tự đề tài tự chọn. Các bạn vẽ bóng bay, các bạn vẽ một buổi đi chơi ở công viên, nó vẽ luôn một bức tranh. mà cô giáo nó phải gọi mẹ lên để mắng vốn. Chị ơi, chị xem lại con, chị xem. Nó bị thần kinh đấy chị ạ. Tại sao nó lại vẽ cái người này cởi trần tay cầm cái gậy nở hoa? Nó thần kinh đấy. Thì hóa ra em bé nó vẽ thánh gia ạ. Với ông thánh Du Xe, với lại mẹ Maria, với lại chú Hải Đồng. Lại một lần khác, nó vẽ Đức Mẹ, cổ hở vai trần, đầu đội vương miện, chân đi giày cao gót, làm cho em cũng tuyệt vọng. Nhưng mà cha Anton bảo không, đấy là chuyện bình thường. Tất cả đứa trẻ con nó đều nghĩ Đức Mẹ là cái gì đẹp đẽ nhất, và trong đầu nó đấy là cô dâu, cô dâu đẹp nhất đấy. Thế cho nó vẽ Đức Mẹ giống cô dâu không sai. Thì lúc ấy con của con nó nghỉ được nhiều ngày ở nhà, và nó chỉ úp mặt vào tường và nó không nói gì hết. Học bao nhiêu năm, đến lớp 10 mới không nhìn thấy. 15 tuổi thì nó gọi em và nó hỏi rằng: mẹ ơi, liệu con có bị thất học không mẹ? Liệu con có bị mù, bị lòa không mẹ? Mù là đen thui, còn lòa là nó hơi nhòa nhòa đấy. Thế thì em buồn quá, và em cũng phải cố gắng vẫn tiếp tục cho cháu học ở Nguyễn Trung Trực, đi học được chữ nào thì đi. Và có một hôm nó đi cùng với em vào nhà sách, và nó cứ nằng nặc xin mẹ: mẹ ơi mẹ, mẹ cố chạy cho em 50.000 mẹ nhé. Nghe như chị Dậu ấy, mẹ cố chạy cho em, chạy 50.000 để làm gì? Để cho bé xin bé mua bức tranh. Và bé dắt tay em đến cái bức tranh đấy, có 5 con bướm thật đã chết và người ta ép, người ta làm lục cung kính. Thì em cố chiều nó và em cho nó. Nhà em cũng khó nghèo và sống 3 lời khấn, cũng vâng phục, cũng khiết tịnh, cũng khó nghèo. Và giặt đồ bằng tay, rồi làm việc như người gọi là lao động ấy, chiêm niệm cầu nguyện lao động ấy. Cái chân bé này bé thấy tiền cũng khó. Thì khi em mua bức tranh về, bé treo ngay ở trên bàn học. Thì lúc ấy bé 15 tuổi rồi. Và bé thốt lên một câu rất tin mừng rằng: mẹ ơi mẹ nhìn đi, đến như những cánh bướm kia, giống như đã nói về cỗ hoa huệ ngoài đồng ấy, nay còn may mất mà Chúa còn tô điểm nó đẹp đến như thế kia, thì Ngài không quên em đâu. Các nữ tu trẻ đến thăm, cháu phải cầu nguyện nhiều vào, cháu phải lải nhải với Chúa ấy, thằng là lạy Chúa cho con được nhìn thấy, mong được nhìn thấy. Cháu cứ bảo tùy theo thành ý Chúa thì theo thành ý Chúa, Ngài bận lắm, Ngài không nghe, mù mù luôn thì làm thế nào? Các chị em nữ tu trẻ. Thì em bé này bé rất mộ đạo và nó bảo dạ không ạ, con không có lải nhải được đâu, mà con cũng không ép Chúa đâu, con tùy Ngài, tùy thành ý Chúa. Bởi vì nếu Chúa thấy mù tốt cho con hơn thì con cũng xin nhận. Bao nhiêu đứa nó có mắt sáng kia, nó còn ma túy, còn đua xe, ngáo đá, nó cũng chết đấy thôi. Thế thì bé cứ nói như thế. Và ui, đến lúc mà bé cứ học từ từ, và lúc mà thi tốt nghiệp, bé không học được toán, mình không nhìn thấy bảng, chỉ học được cái môn nào nói thôi. Em lo kinh khủng. Và đúng cái hôm bé đi thi, em phải lên đền thánh Martino để dạy. Thì cả lớp em 200 người cầu nguyện cho bé một bài kinh. Và lúc bé đi thi, kết quả rất bất ngờ, được 42 điểm trên 6 môn, tức là điểm trung bình 7 điểm một môn, không hề thấp. Và đúng lúc mà bé đi thi đại học vào cái hồi cấp 3, em không biết, cả nhà em thi khối B toán hóa sinh, thế cho nên là tòa giám mục ở Huế nó mời em ra nói chuyện vào giữa tháng 7, và em đã nhận lời trước đấy một năm. Sau đó thì em mới biết khối C thi vào giữa tháng 7. Và đúng vào cái hôm con em đi thi, em đang ở trung tâm mục vụ Huế, gặp linh mục đoàn và các chị em, trong đó có các chị em bên Thánh giáo Huế đấy, và cả các chị em mà con Đức Mẹ đi viếng, con Đức Mẹ vô nhiễm. Con chỉ biết khóc, mỗi con chia sẻ với quý vị, và hết giờ con vào ngay nhà nguyện, sụp xuống chân Ngài và cầu nguyện cho đứa con gái của mình. Con cảm thấy mình làm bổn phận không tốt. Thế thì thi xong một cái, trong khi bác sĩ luật còn ở lại tưng bừng gặp gỡ các tu sĩ, ăn trưa nói chuyện vui lắm, thì con phải về ngay. Và vừa bước chân vào nhà, bé bảo: mẹ ơi mẹ, con chào mẹ. Mẹ ơi, con không ngờ thi đại học dễ thế mẹ ạ. Và chả được đi luyện thi ngày nào, có mượn mấy cái, mượn thôi, mấy cái cuốn đề thi cao đẳng đại học khối C, và nó thi tốt ạ. Và thế thì con chỉ biết lại một lần nữa nhìn lên trên kia và nói là cảm tạ Chúa. À, con còn quên một chi tiết, đó là cái hồi mà bé học ở Nguyễn Trung Trực thì một tháng con cứ phải đưa đến bệnh viện mắt để khám mắt, đổi kính cho bé một lần. Và con ngày một giáo dân tặng chúng con tượng lòng thương xót Chúa, và cứ khoảng 3 giờ, 3 giờ rưỡi chiều bé lại lên cầu nguyện một mình ở đấy.
Bỗng một hôm con đang đứng nấu ăn thì bé chạy về, bé bảo mẹ ơi mẹ, hôm nay các bác sĩ khám mắt học đường bảo con mắt của con được 7/10 mẹ ạ. Con đang đứng nấu ăn và con nghĩ một câu trong bụng, nhảm, làm gì có chuyện 7/10, nhảm quá. Thế thì đúng cái định kỳ ấy, con đưa bé đến bệnh viện và khám, mắt của cháu được 7/10. Không tin nổi, 7/10 với một em bé mà người ta đã tưởng là mất thị lực. Đến nỗi các bác sĩ đồng nghiệp nói rằng chắc em này bị cú sốc thần kinh tâm lý gì đó mà không nhìn thấy chứ làm quái gì, có cái bệnh gì mà chữa được, không phẫu thuật, không thuốc men, chỉ cầu nguyện. À, thì đấy, cái điều đó khiến cho con nhìn thấy rằng là Chúa vâng vẫn làm những cái điều mà mình không tưởng tượng được, và điều đó là nhờ vào lời cầu nguyện của các chị. À, chuyện còn dài lắm, và sau này thì bé cứ thế, bé học rất là chăm chỉ và vẫn mộ đạo như trước. Bé ở lớp và bé lên, bé không nhìn thấy nhiều nhưng mà bé lên thuyết trình và bé đã làm cái tiểu luận đầu tay là cái sự khiêm nhường, cái phẩm chất khiêm nhường với cái người lãnh đạo của ngày hôm nay, và trích từ Nho Giáo cũng như là từ cuốn Kinh Thánh, và tiểu luận đấy được 9.5. Vâng, cho nên đấy cũng làm cái gợi hứng cho con để nói về đức khiêm nhường cũng như sự hiền lành. À, thưa quý chị, khi mà các chị nói với em rằng là thế thì đời sống của chúng em để nhìn đến cái mầu nhiệm thập giá là gì, thì em cũng chỉ biết chia sẻ một câu mà em cũng rất đồng cảm với sơ Anna Nguyệt, với sơ Hương, những người chị em của chúng con, rằng là đúng là cái lần đầu tiên mà mình gặp thập giá vượt qua rất khó khăn, rất khó khăn ạ. Thế nhưng mà vượt qua một lần rồi ấy, thì mình cứ như có thêm sức mạnh ấy. Thế rồi mình lại vượt ra qua lần tiếp theo nữa, và những lần sau đó nữa thì con không thấy khổ nữa, mà thậm chí còn thấy nở hoa. Con thấy cả đời mình thấy rất ý nghĩa. Và nếu như ngày hôm nay có các chị em nào đó mà nói rằng bài chia sẻ của con nó tốt, nó sâu xa như bà Tổng nói, hoặc sâu sắc như chị hoặc ai đó nói, thì con không nhận về mình đâu. Con luôn luôn nghĩ rằng đấy là do Chúa, mà Ngài đã hoạt động rất là lạ lùng trên đời sống của nhà con, của gia đình chúng con. À, mẹ con, bố con bây giờ đang cũng được truyền giáo trở lại từ cuộc đời của con, hai mẹ con con. Bố mẹ con khi chia tay con còn quá trẻ và đã còn có nhiều điều chưa kịp chia sẻ với con gái của mình. Và bây giờ khi con trở về bên cạnh ông bà ngạc nhiên khi thấy nó có những cái phẩm chất mà không phải là từ gia đình mình dạy nên. Và bố mẹ con tin rằng đấy chính là điều Chúa dạy. Đấy chính là điều mà được gặt từ trong cái trường đời, từ trong cuộc sống. À, vì thế thưa quý chị em, để kết thúc cái phần mà nói hình như là bị lạc đề, hình như là quá dài của con, chính là con muốn nói rằng bên thánh giá là một cái điều gì đó rất gần gũi với tất cả những người giáo dân chúng con, kể cả những người lương dân. Bởi vì xin nhắc lại, thánh giá chính là biểu tượng của công giáo chúng ta. Thánh giá ở đâu có là chúng ta biết là có sự hiện diện, sự tôn vinh, sự khẳng định. Nhưng mà cũng phải nói thêm, cha Tamila Hoàng Đức Ánh khi đến lớp của chúng con thì các bà giáo dân mân côi cứ sấm vào và nói rằng cha ơi, sao cha không đeo cái dây chuyền thánh giá, sao cha không có cái chuỗi. Nhưng các chị thấy đấy, ở một ông già đã ngoài 80 tuổi, thánh giá đã nằm sâu vào con người Ngài. Ngài cũng đã thành một thánh giá mất rồi. Ngài cha cần phải đeo, Ngài cũng cha cần phải lần, và Ngài lần chuỗi bằng những ngón tay của Ngài, con người của Ngài. Cho nên là thưa quý chị em, vẫn lại cái câu cuối cùng, linh đạo là chính tôi. Em muốn rằng mỗi các chị ở đây, khi mà trình bày với con người thời đại, với lương dân và giáo dân chúng em nhìn thấy được mến thánh giá, nhìn thấy được linh đạo của các chị qua mỗi con người sống động của các chị đây, qua lời nói, việc làm, thái độ, cử chỉ và sự sống của các chị. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn ban tổ chức đã mời con đến. Xin cảm ơn sự chăm chú và đồng cảm, kể cả những giọt nước mắt hơi rơm rớm của một vài chị rất là yếu ớt, rất là yếu tâm lý đang ngồi ở đây đồng cảm với câu chuyện của con. À, con xin cảm ơn và gửi lời chào đến tất cả những chị em không có mặt ở đây. Và con cũng xin dâng lời cầu nguyện đến những nữ tu mến thánh giá đã qua đời. À, các ngài vẫn ở đây đâu kia, cùng với chúng ta, trong những cái buổi học tập huấn, trong những buổi làm mới lại linh đạo của các chị.
Xin chân thành cảm ơn ạ.